điều đồ hai lần gạn hỏi tâm. Phật hỏi tâm lần thứ nhất, chỉ có tâm cùng mắt, nay tâm ở chỗ nào? A Nan đáp, tâm ở trong thân, ngoài thân, tầng trong mắt, trong lẫn ngoài, tùy chỗ hiệp mà có, chính giữa, không trụ trước là tâm. Phật hỏi lần thứ hai, tâm ở chỗ nào? Mắt ông có thể thấy, nhưng lấy gì làm tâm? A Nan đáp, con, cái suy xét là tâm của con. Chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm, Surangama Sutra, quyển thứ hai. Đức Phật chỉ tánh thấy không diệt. Lúc bấy giờ, A Nan cùng đại chúng nghe qua lời Phật dạy, thân tâm như thư thới. Ai cũng tự xét rằng từ vô thỉ quên mất bản tâm, nhận lầm bóng dáng, tiền trần phân biệt làm tâm. Đến ngày nay mới được khai ngộ, ví như đứa con khát sữa, bỗng nhiên gặp được mẹ hiền. Thế nên tất cả đại chúng đều chắp tay lễ Phật. Chí thành hình Phật giải thích minh bạch, các thứ chân vọng, thiệt hư ở thân tâm, cũng như hiện tiền hai tính, sinh diệt và không sinh diệt. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, trước khi con chưa được nghe lời Phật dạy bảo, con có nghe hai nhà sư ngoại đạo là Ca Thiên Viên và Ca Tỳ La Chi Tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn, đó là niết bàn. Nay tuy được gặp Phật nhưng con vẫn còn thắc mắc, cúi xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tánh không sinh diệt nơi tâm này. Giờ đây các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, thân của đại vương hiện tại là thân thịt xương, có bền chắc như kim cương thường trú chăng, hay chỉ là một vô thường biến diệt? Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Đại vương, ông chưa hề bị diệt làm sao lại biết được là phải diệt? Bạch Thế Tôn, tuy thân chưa diệt, nhưng hiện nay con quan sát từ thân, thấy thân từ từ thay đổi, như lửa thành tro dần dần tiêu mất, như thế làm con cho biết, làm cho con biết rõ nhục thân chắc chắn phải tiêu diệt. Phật dạy, đúng thế đại vương, tuổi của ông nay đã cao, vậy mặt mày của ông so với lúc còn trẻ thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, trong thời niên thiếu da thịt tươi nhuận, đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn, nhưng hiện tại trong nhiều cảnh, trong cái cảnh chiều tàn, thân hình ốm yếu, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc da nhăn, sống chẳng bao lâu nữa, không làm sao sánh bằng lúc trẻ. Đại vương, hình dung của đại vương biến đổi mau hay chậm? Bạch Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm đời đổi, con thật không ngờ nắng mưa thấm thoát lần đến thế này. Vì cớ sao khi 20 tuổi tuy gọi là trẻ, nhưng mặt mũi của con đã già hơn lúc 10 tuổi, khi 30 tuổi lại sút hơn lúc 20 tuổi, và đến nay đã 60 tuổi lại thêm 2 tuổi. Nhìn lại lúc 50 tuổi con khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy âm thầm rời đổi như thế, thân này đến nay dù đã suy kém, tuy sự thay đổi lấy 12 năm là một thành một kỷ, nhưng nếu suy xét chín chắn hơn thì sự biến đổi ấy đâu phải từng một kỷ. Thật là mỗi năm mỗi thay đổi, lại đâu phải mỗi năm mỗi thay đổi, mà là mỗi tháng mỗi biến hóa. Lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa, mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay. Xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên. Vậy nên con biết thân con rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Đại vương thấy sự thay đổi không ngừng mà biết được thân phải diệt. Nhưng khi thân diệt rồi, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Bạch Thế Tôn, con thật không biết. Nay tôi khai thị cho đại vương biết rõ, tánh không sanh diệt. Đại vương thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi? Bạch Thế Tôn, lúc 3 tuổi. Thân mẫu con có dẫn con đến lễ thần kỳ Bà Thiên, phải đi ngang qua sông Hằng, nên con biết nước sông Hằng. Đại vương, như lời ông nói, 20 tuổi thì chút hơn khi lên 10, cho đến nay đã 60 tuổi. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ rời đổi mãi mãi. Vậy khi ông lên 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào? Còn thấy nước ấy cũng giống như khi lên 3 tuổi không khác. Cho đến nay tuổi đã 62 cũng vẫn không khác. Đại vương buồn tuổi thân mình tóc bạc da nhăn, tuổi già suy yếu hơn tuổi trẻ. Vậy nay đại vương thấy nước sông Hằng, rồi đem cái thấy hiện nay so với cái thấy hồi nhỏ, sự thấy có già trẻ khác nhau chăng? Mặt Thế Tôn, không khác gì cả. Phật bảo, đại vương mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không sanh diệt, sao lại cho rằng nó sẽ theo thân ông mà thọ sanh tử? Mà dẫn cách thuyết một quý vị mạng già lê bảo rằng thân này chết rồi bị diệt hẳn. Vua Va Tuyên Đạt nghe Phật chỉ dạy liền nhận định, thân người diệt chứ cách tánh thấy không diệt. Người đời bỏ thân này thọ thân khác, thay hình đổi tướng, luôn chuyển mãi, chứ không phải tiêu mất. Đại vương cùng đại chúng đều rất vui mừng vì được thọ lãnh một sự việc chưa từng có. Chú giải: Ca Chiên Chiên, Tỳ La Chi Tử, hai vị này trong số 96 thứ ngoại đạo, chất về đoạn kiến của Ấn Độ đương thời, biết bạn cũng không sanh diệt. Họ cho rằng sau khi con người chết, đoạn diệt, không khổ, không vui là niết bàn. Một kỷ, tức là cứ tính 12 năm là một kỷ. Sát na là khi tâm phát động, gọi là niệm. Một niệm có 90 sát na, thế thì một sát na là thời gian 1/90 của một niệm. Thần Kỳ Bà Thiên là Diva, một vị thiên thần ở cõi trời đao lợi, rất có quyền năng. Mạc Già Lê nói cho đủ là Makasira Gosala Kika, cũng như Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử, là 3 nhà ngoại đạo kỳ cựu ở Ấn Độ khi Phật còn tại thế. Chủ yếu, A Nan đại chúng vui mừng nhận ra trên vọng Phật từng giảng qua, Phu Ba Tư Nặc đứng ra xin Phật chỉ rõ tâm ta nơi nào. Phật dạy tánh thấy chọn vào, thân thì thay đổi, thấy nào đổi thay. Ba Tư tỏ ngộ từ nay, sông Hằng thấy trước tỏ đầy tâm can. 4. Đức Phật chỉ tánh thấy không mất. Tôn giả A Nan đứng dậy lễ Phật rồi quỳ gối chắp tay bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu tánh thấy nghe không sinh diệt thì tại sao Thế Tôn lại quở chúng con quên mất chân tánh làm việc liên đạo? Mong Thế Tôn từ bi soi sáng chỗ mê lầm cho chúng con. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng, ngón tay chỉ xuống đất, bảo A Nan rằng: Ông nay thấy tay mẫu Đà La của tôi là chính hay là ngược? Chúng sinh trong thế gian cho đó là ngược. còn con thì không rõ thế nào là chính, thế nào là ngược. Phật bảo A Nan, nếu cho đó là ngược thì người thế gian gọi thế nào là chính? A Nan bạch Phật, Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay đâu La Nghiên chỉ trên không gọi là chính. Đức Phật liền đưa cánh tay vàng lên rồi nói: A Nan, cái chính cái ngược là đầu đổi làm đuôi, đuôi đổi làm đầu, chứ cánh tay không mất, người thế gian đều thấy như vậy. Do đó ông biết nhục thân ông và pháp thân Phật, nhục thân của ông là điên đảo, còn pháp thân thanh tịnh của Phật là chẳng biến chi. So sánh và nhận định hai thân ấy thì thân của ông vốn là điên đảo. Ông có biết do chỗ nào mà cho là điên đảo không? Lúc ấy A Nan và đại chúng sửng sốt nhìn Phật. Ông không thưa hỏi được điều chi vì chẳng biết chỗ điên đảo của tâm. Phật phải làm từ bi thương xót A Nan và đại chúng, phát tiếng hải triều khắp vào trong pháp hội. Các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm biến hiện. Thân ông, vọng tâm của ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ quên tâm tính quý quý báu ấy, nhận cái mê trong ngộ, mê muội thành có hư vọng, trong hư vọng mê muội ấy kết cái mê muội thành ra có sắc, rồi lại sanh ra sắc tứ đại, kết với vọng tưởng mà thành thân ngũ ấm. Đó là thân mê ở trong ngộ. Khi thân tứ đại giả hiệp, trong thì hợp với vọng tưởng, ngoài thì hợp với sắc trần mà sinh ra đen tối u mê. Rồi chấp cái tướng đen tối u mê làm tâm diệu minh, đó là tâm mê ở trong ngộ. Nếu mê chấp như thế thì chắc chắn lầm tâm ở trong thân tứ đại, chứ không rõ từ thân tứ đại cho đến núi sông, hư không, đất đai đều là vật ở trong diệu minh chân như tâm. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn lại nhận chút bọt nước mà cho là nước của biển cả. Theo đó mà nghiệm xét, các ông cũng đủ rõ biết là bỏ biển nhận bọt cũng như là bỏ chân theo vọng, đó là người mê ở trong mê. Chỗ điên đảo của các ông là như vậy, chẳng khác gì cánh tay chỉ xuống đất mà các ông gọi là ngược. Thế nên các ông là hạng người đáng thương xót vô cùng. Và Nghĩa Mẫu Đà La là ấn Phật. Tay Mẫu Đà La hay dùng kiếp ấn Phật Mudra. Chánh kiến chi là sự hiểu biết hoàn toàn chân chánh tất cả các pháp như đạt lý tâm, tức vạn pháp gọi là chánh chi. Đạt lý vạn pháp tức tâm gọi là biến chi. Phật đạt cả hai ý ấy nên gọi là chánh biến chi. Tứ đại là bốn thể lớn quan trọng của thế gian là đất nước gió lửa. Ngũ ấm, ấm là che đậy bao phủ chân tánh không cho hiển lộ. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chủ yếu tánh thấy nghe không sinh diệt, cớ sao Phật của con thiệt mất tâm. Đầu xin chỉ chỗ sai lầm, duỗi tay Phật hỏi trong tầm ngược xuôi. Bỏ chân mê vọng ham vui, biển cả quên mất tới lui bọt bèo. Trần ai điên đảo ùa theo, chân tánh sáng suốt Phật đeo ánh vàng. Năm, Phật chỉ tánh thấy không trả về đâu. Tôn giả A Nan nghe Phật thương xót chỉ giáo như vậy, lấy làm cảm động, tủi khóc rồi đứng vòng tay cung kính lạy Phật. Thưa Thế Tôn, con nghe tiếng pháp nhiệm màu của Thế Tôn, biết được tâm diệu minh ngốt là tâm địa bổn lai thường trú viên mãn. Trong le trong khi nghe tiếng pháp, con đem tâm phan duyên mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, chăm nghe pháp yếu, hiện giờ ngộ thì có ngộ, nhưng chưa dám nhận tâm địa xưa nay thường trú viên mãn. Thế nên con kính xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót, chỉ dạy rộng rãi, rõ nghĩa hơn để có thể tẩy sạch các điều ngờ vực của con, hướng dẫn con trở về vô thượng đạo. Tâm sanh duyên, tức là tâm nương theo sắc tướng mà phát hiện vô thượng đạo, đạo cao tuyệt đối, không có chi cao siêu hơn. Đức Phật bảo anh em, các ông quản lý tâm sanh duyên mà nghe pháp thì cảm pháp nhận được đó cũng chỉ là sở duyên, chứ không phải nhận được pháp lành pháp sanh. Ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác, thì người kia lẽ ra sẽ nhận ngón tay mà thấy, nhân thấy ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu người kia xem ngón tay và cho đó là mặt trăng, thì người ấy chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì sao? Vì nhận ngón tay chỉ làm mặt trăng vậy. Đâu những là bỏ mất ngón tay, lại cũng không phân biệt được sáng và tối. Vì sao? Ví như lấy ngón tay tôi làm mặt trăng thì không rõ biết được hai tính tối sáng. Ông cũng như vậy, nếu dùng sự phân biệt sắc tâm của tôi làm tâm của ông thì tâm ấy phải rời phân biệt tiếng nói, có tính phân biệt. Cũng như có người khách tạm ở quán trọ một đêm rồi đi, chứ không ở thường trực. Nếu là chủ nhân thì chắc chắn ở luôn tại quán trọ. Khách ví dụ cho vọng tâm, chủ ví dụ cho chân tâm. Nếu tâm phân biệt là chân tâm thì giống như chủ quán ở tại một chỗ chứ không có đi đâu nữa. Vì sao tâm phân biệt ấy khi lìa âm thanh lại không còn có tính phân biệt? Chẳng hạn khi người khách ở tại khách quán một đêm rồi đi. Thế thì chẳng những nói về tâm phân biệt âm thanh mà lại nói tới tâm phân biệt hình thể của tôi. Khi lìa các sắc tướng cũng không còn có tính phân biệt, cho đến các vọng tâm phân biệt về các thứ hương vị xúc phạm cũng chẳng có tự tánh. A Nan, nếu tâm ông không có tự tính thì ngoài thân của ông không có thật sắc. Nếu không có thật sắc thì chẳng phải sắc. Tuy nhiên khi đối duyên thì vọng khởi ra có sắc, tức là chẳng phải không. Vì không, vì chỗ phi sắc phi không nên nhà sư ngoại đạo Kausali cũng gọi là mặt và lê, chấp lấy chỗ ấy làm minh đế. Minh đế là lời chấp phi sắc phi không, nhận rằng thế gian ban sơ mờ mịt, không sắc tướng cũng chẳng phải sắc tướng, lần lần tạo ra muôn vật. Nếu tâm tính lìa các duyên của pháp trần, không có tánh phân biệt thì tâm tánh ấy có thể trả về chỗ nọ chỗ kia, tức là có chỗ hoàn. Như vậy ông lấy cái gì làm chủ? Bạch Thế Tôn, như nói tâm tính của con đều có chỗ trả về thì tâm tính của Như Lai vậy làm sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ bảo cho con điều ấy. Đức Phật dạy: A Nan, hiện tiền ông thấy ta chẳng hạn như 32 tướng tốt, vì ông có kiến tinh nước sáng suốt. Tánh thấy ấy mặc dù không phải tâm diệu minh, nhưng có thể ví như mặt trăng thứ hai chứ không phải bóng trăng. Bóng trăng là mặt trăng thứ hai chứ không phải bóng trăng. Mặt trăng là chỉ có một, nhưng nếu ấn mắt thì có thể thấy mặt trăng thứ hai. Tuy mặt trăng thứ hai không thật, nhưng hình thể thấy được ở gần mặt trăng thiệt hơn là bóng trăng, mờ ở dưới nước cách xa hơn. Kiến tinh có nghĩa là tuy là còn vọng nhưng cao hơn tâm phan duyên và gần tâm chân như, nên Đức Phật dùng ví dụ tánh thấy đó như mặt trăng thứ hai vậy. Nay tôi khai thị cho ông tánh thấy không hoàn, vậy ông hãy chăm chú lắng nghe. A Nan, giảng đường rộng rãi này, về hướng đông ban ngày mặt trời chiếu sáng tỏ, ban đêm không trăng mây mù u ám phải đen tối. Cửa mờ thấy thông thương, nít sắc thấy ngăn cách, chỗ phân biệt thấy các sắc có duyên, nơi không thấy trống rộng, chỗ rậm rạp phức tạp, thấy bụi mịt mù, chỗ trời thanh bạch thấy trong suốt. A Nan, ông xem các tướng thay đổi như thế. Bây giờ tôi trả các tướng ấy về chỗ bốn bổn nhân. Bổn nhân là nguyên nhân phát sinh, ví dụ như ăn no, nguyên nhân nhờ có cơm, mặc ấm, nguyên nhân nhờ có y phục. Thế nào là bổn nhân? A Nan, trong các tướng ấy sáng rỡ hoàn lại mặt trời, vì nhờ có mặt trời chiếu mới được sáng. Tối đen hoàn lại đêm không chăng, thông thương hoàn lại cửa mở, ngăn cách hoàn lại vắt vít, sắc riêng hoàn lại chỗ phân biệt, trống rỗng hoàn lại hư không, bụi cây thạch mộng hoàn lại chỗ rậm rạp, trăng suốt hoàn lại chỗ trời thanh mặt. Tất cả vật tướng ở thế gian đều không ngoài tâm tướng ấy. A Nan, tánh thấy hoàn lại chỗ nào? Nếu trả về cho sáng thì lúc không sáng, lấy gì thấy tối? Vậy tuy các thứ sáng tối có phần sai khác, cái thấy không có sai khác, các cái có thể trả về tự nhiên thì không phải là ông, còn cái không thể trả về được nếu không phải là của ông thì còn là của ai nữa? Thế thì biết chắc tâm ông vốn là nhiệm màu trong sạch sáng suốt, ông tự mê lầm, bỏ rơi tính bản nhiên mà đành chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong biển sống chết, nên Như Lai gọi là đáng thương xót. Chủ yếu A Nan ngộ được tâm thường, nghe thêm sạch chỉ con đường mặt trăng, tối sáng hai tánh cách ngăn, chủ thì thường trú khắc hằng ra đi, ngày đêm cảnh vật tường chi, bên ngoài trở lại thấy ghi tâm điển, nhân sinh thấy biết đạo điên, tán thấy thường trú duyên niên chẳng hoài. Sáu, thật chỉ rõ tánh, thấy không xem tạp. Tôn giả Nan Bạch Phật, nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn, con nhận thức là tánh thấy không trả lại. Xong làm thế nào biết rõ kiến tinh là chân tánh của con? Phật bảo A Nan, tôi cho ông biết, nay ông chưa thành bậc vô lậu thanh tịnh, nhưng nhờ Phật lực thấy được sơ thiền, không bị ngăn ngại. Tôn giả A Na Luật nhìn thế giới riêng phù đề. Thế giới trên phù đề, thế giới ta bà là một thế giới đầy sự đau khổ. Trái Amala ở trong tay, Amala là cái xoài ở Ấn Độ. Xưa ngã Na Luật bị mù cả hai mắt, ngày ấn ký tu pháp thiền định trong một thời gian chứng quả vô lậu A-la-hán, đắc thiên nhãn. Trong khi ngài đang cầm trái Amala trong tay thì có người hỏi, ngài thấy xa được không? Ngài trả lời, với thiên nhãn tôi thấy cả thế giới duyên phù đề rõ như trái Amala trong tay vậy. Tôn giả A Na Luật nhìn thế giới kim phù đề xem như trái Amala ở trong bàn tay. Chư Bồ Tát thấy trăm ngàn thế giới, thập phương Như Lai thấy tất cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần, không có chỗ nào mà chẳng thấy. Còn khả năng thấy của chúng sinh không quá một gang tay. Tuy khả năng thấy vừa kể trên khác nhau, nhưng tánh thấy giống nhau. A Nan, ông và tôi đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Trong khoảng giữa thấy đủ nước non, các loài lội đi, bay chạy, có sáng, có tối. Tuy nhiều hình thức khác nhau, song không có loài nào chẳng phải là tiền trần phân biệt làm chứng ngại. Tánh thấy của ông, ông hãy căn cứ nơi đó mà phân biệt cái tự, cái tha. Bây giờ tôi cho phép ông lựa chọn trong sự thấy, loài nào là ngã thể, tức là tánh thấy của ông, thứ nào là vật tượng, tức là hình sắc. A Nan, ông dùng hết tánh thấy của ông xem hai cung nhật nguyệt, tức là vật, chứ không phải là ông. Xem tới khắp núi, khắp kim, dù có nhiều thứ quang minh, nhưng cũng là vật, chứ không phải ông. Từ từ xem tất cả mây kéo, chim bay, gió thổi, bụi bặm, cây đá, núi sông, cỏ hoa, nhân xúc, thảy đều là vật mà không phải là ông. A Nan, các vật gần xa đó mặc dù có sai khác, nhưng đều do cái thấy của ông trông thấy, thì các thứ vật kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông nào có sai khác. Cái thấy niệm màu sáng suốt đó thật là tánh thấy của ông. Nếu cái thấy là vật thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là cái thấy của tôi, thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được cái chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy, thì tự nhiên cái đó không phải là cái tướng của không thấy. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông? Lại như vậy nữa, cái thấy thuộc về hữu tình, sự vật thuộc về vô tình. Nếu lấy cái thấy làm vật thì ông thấy vật, vật cũng thấy ông, thể tánh xen lộn. Như vậy ông với tôi dùng cả hình sắc thế gian không làm sao an lập được. Anan, cái thấy tuy đồng nhưng ông thấy tức là cái thấy của ông, tôi thấy tức là cái thấy của tôi, phần ai nấy thấy. Như vậy cái thấy bao trùm của ông thật là chân tính của ông. Nếu ông tin chân tính của ông, ở nơi ông lại chấp pháp âm của tôi mà cầu chân tánh nào khác, hóa ra ông sai lầm hay sao? Chủ yếu xác minh tánh thấy không xem, an an chưa ngộ lòng quen thỉnh cầu. Phật nêu cảnh tướng khác nhau, tánh thấy không cả trước sau trong ngoài, kiến kiến tánh thanh tịnh còn hoài. Nếu thấy là Phật an bài thấy ta, phần ai nấy thấy sanh ra, chân tâm chắc chắn đâu xa mà ngờ. 7. Phật chỉ rõ tánh thấy không ngăn ngại. Ngài A Nan bạch Phật, nếu tánh thấy đó là của con chứ không phải của ai khác, thì khi Như Lai và con thấy đủ cung điện tứ thiên vương, nơi cung nhật nguyệt, cái thấy trùng khắp ta bà, đến khi trở về tịnh xã thì thấy ở ngoài vườn và ở trong là sườn cột mà thôi. Bạch Thế Tôn, tánh thấy gốc trùng khắp các cõi, nhưng nay ở trong nhà thì thấy một khuôn nhà. Thì tánh thấy tự thu hẹp lại, lớn thành nhỏ, hay là bị vắt nó cắt ngăn trở tánh thấy. Con chưa hiểu lý do, kính xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Phật bảo A Nan, tất cả các loại trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên nói rằng cái thấy có co có duỗi. Ví như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thay đồ tròn vào sẽ ra hư không tròn. Nếu không nhất định thì trong đồ vuông lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu, nghĩa đó là như vậy, sao còn do đâu được? A Nan, nếu ông muốn nhận định được tính không vuông không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông tròn của đồ đạc, chứ bản thể hư không vuông không có không vuông không tròn, không nên nói rằng lại phải trừ bỏ cái vuông tròn của hư không nữa. Lại như ông nói, khi vào trong phòng hút cái thấy làm cho nhỏ lại, thì khi người xem mặt trời hắn lại kéo cái thấy ngang với mặt trời. Nếu xây tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt đoạn, thì đến khi soi một lỗ nhỏ sao lại không thấy dấu nối? Như ấy không đúng. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, quên mất bổn tâm, nên không chuyển được vật lại bị vật chuyển, nên đối với tiền trần mới thấy có lớn có nhỏ. Vì thể tánh thấy bị tiền trần làm trở ngại, ví như tuyết vốn là nước nhưng nước đọng lại thành tuyết, thì chính tuyết làm trở ngại cho nước. Nếu vật chuyển bản tâm thì làm chúng sinh, nếu bản tâm chuyển vật thì đồng thể với Như Lai. Nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai, tâm và thân được hoàn toàn sáng suốt, tự tại vô ngại, nguyên thông xử lý, thanh tịnh đạo tràng, thì dầu sẽ đông cũng có thể trùng khắp mười phương cõi nước vậy. Chủ yếu, nếu là tánh thấy của ta, tại sao rộng hẹp gần xa không đồng? Thật rằng các loại bất ngũ thông đều do cảnh vật trong ngoài, ngoài trong tiền trần, chúng sinh mê muội chia phần, thế nên trên tánh không gần Như Lai. Nếu hai chuyển vật những ai, chúng sinh cùng Phật không hai danh từ. Không phân biệt. A Nan bạch Phật, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của con, thì cái chân tính đó hiện là trước mắt con. Cái thấy đó đã là chân tính của con, thì thân tâm con hiện nay lại là cái gì mà nay thân tâm ấy thật có phân biệt? Còn cái thấy kia không phân biệt riêng gì thân con. Nếu có thật là tâm con làm cho con hiện nay có thấy, vậy tính thấy ấy đã thật là con. Còn thân này không phải là con thì đâu có khác gì Đức Thế Tôn trước kia đã hỏi rằng, vặn rằng, vật thấy được con. Xin Thế Tôn rũ lòng, đại từ, đại bi chỉ dạy cho con những chỗ chưa ngộ. Đức Phật bảo A Nan, ông vừa nói cái thấy ở trước mặt ông thì không đúng. Nếu cái thấy ở trước mặt ông thì cái thấy ấy có sắc tướng, tức là có chỗ có thể chỉ được. Hiện giờ ông và tôi đang ngồi giữa rừng cây kỳ lạ này. Ông thấy rừng cho nên cắt cung điện. Phía trên có nhật nguyệt, đằng trước có sông Hằng, lại đối diện với tòa sư tử của tôi. Vậy ông hãy lấy tay chỉ ngay các tắc tướng. Nào bóng cây là rừng, nào chỗ sáng là mặt trời, nào chỗ ngăn ngại là bắc, chỗ nào trống rỗng là hư không, cho đến các loại cỏ cây cao thấp dù lớn dù nhỏ có khác, nhưng khi đã có sắc tướng thì có thể chỉ ra được. Còn như cái thấy, nếu ở trước mặt ông thì ông cứ lấy tay chỉ rõ cái nào là cái thấy. À nan, ông nên biết, nếu ông chỉ hư không là cái thấy, thì hư không thành cái thấy. Còn cái gì là hư không? Nếu ông chỉ vật là cái thấy, thì sự vật thành cái thấy. Còn cái gì là vật? Ông nên phân tách kỹ càng trong các vật tượng để chỉ cái thấy sáng suốt, thanh tịnh, nhiệm màu như các hình sắc rõ ràng cho tôi xem. A Nan bạch Phật, nay con ở giảng đường này, sông xa đến sông Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa mắt trông tới, thì những cái chỉ được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thấy. Bạch Thế Tôn như lời Phật dạy, chẳng những hàng sơ học, hữu lậu thân văn như chúng con, mà cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy, lời tất cả vật mà riêng có tự tính. Đức Phật khen, thật đúng như vậy. Phật lại bảo A Nan, như lời nói của ông, cái thấy lìa các tướng thì không có tự tính riêng, nên những cái mà ông đã chỉ là vật chứ không phải tánh thấy. Giờ đây tôi nói với ông là chúng ta đang ngồi ở rừng kỳ đà này. Hãy xem lại rừng và vườn cây cho đến hai vầng nhật nguyệt. Cho đến hai vầng nhật nguyệt, tuy các vật tượng khác nhau, nhưng trong các vật tượng chắc chắn không có cái thấy để cho ông chỉ. Vậy ông nên tìm xem trong các vật tượng ấy, cái nào là không phải cái thấy. A Nan bạch Phật, con xem khắp rừng kỳ đà này, con thật chưa biết cái nào là chẳng phải cái thấy. Vì sao? Vì nếu nói cây chẳng phải là cái thấy, thì không làm sao thấy cây. Nếu nói cây là cái thấy, thì không còn có tên cây. Đến như hư không, nếu nói hư không chẳng phải cái thấy, thì không làm thế nào thấy được hư không. Nếu nói hư không là cái thấy, thì không còn có tên hư không. Con suy xét kỹ càng và nhận biết thật rõ rằng, trong các vật tượng không có vật gì chẳng phải là cái bị thấy. Thật vậy, đúng thế, đúng thế. Lúc bấy giờ trong đại chúng, những vị hữu học nghe Thế Tôn dạy như thế đều bối rối, không hiểu nghĩa lý trước sau như thế nào, nên lo sợ đến nỗi mất sở thú. Đức Như Lai giết đại chúng tâm niệm rối loạn, xin lòng thương xót an ủi A Nan và đại chúng. Các thiện nam bậc vô thượng pháp vương nói lời chân thật, theo tánh chân như mà nói, không lừa dối, không phải như bốn thứ bất tử luận nghị sai lầm của bọn mạt già lê. Các ông hãy suy nghĩ cho chín chắn, chớ phụ lòng thương mến của tôi. Liền khi đó, ngài Âm Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử vì lòng cảm mến tứ chúng nên đứng dậy đảnh lễ, chắp tay cung kính bạch Phật. Thưa Thế Tôn, đại chúng chưa hiểu được nghĩa phải và không phải của hai loại cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu sắc và không là tánh thấy thì phải có chỗ chỉ được, nhưng tại sao lại chỉ không được? Nếu sắc và không chẳng phải là tánh thấy thì phải không có chỗ thấy, lẽ nào lại thấy được? Hiện nay đại chúng chưa hiểu nghĩa ấy nên xin tâm lo sợ, chứ chẳng phải căn lành kém thiếu. Kính mong Đức Thế Tôn đại từ đại bi chỉ dạy rõ ràng các Phật tượng cho đến cái thấy nước là cái gì mà ở trong đó không thể cho rằng phải và chẳng phải. Giải nghĩa chữ sở thú, bổn phận bắt buộc là phải giữ, như trong thời gian đại chúng nghe pháp phải giữ tâm thanh tịnh và thân trang nghiêm. Bốn thứ bất tử tức là bốn loại thường luân của ngoại đạo, không phải chân nghĩa tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đức Phật bảo ngài Văn Thù và đại chúng, vì các ông chưa đắc biên định nên còn phân phải phân trái, còn như mười phương các đức Như Lai và đại Bồ Tát thường an trụ trong cảnh viên định thì không còn phân biệt như thế. Cái thấy là kiến duyên, kiến duyên là các vật tượng thấy được, cho đến tâm tướng, thân tướng đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không thiệt có. Cái thấy cùng cảnh vật nhiên là thể bồ đề nhiệm màu trong sáng và vắng lặng, thì có chi là phải với chẳng phải. Văn Thù tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, đã là Văn Thù vậy, có phải thật Văn Thù hay là chẳng phải thật Văn Thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế, con đây chính là Văn Thù, nên không cần nói là thật Văn Thù. Vì sao? Vì nếu nói thật Văn Thù, tất phải có hai Văn Thù, nhưng con hiện nay không phải là không thật Văn Thù, do đó thật không có hai tướng phải cùng chẳng phải. Phật bảo, tánh thấy nhiệm màu sáng suốt với các thứ sắc không thì cũng như vậy, muốn một tâm tính vô thượng bồ đề lầm nhận cho là sắc không cùng với nghe thấy, như rụi con mắt thấy có hai mặt trăng, thì mặt trăng nào mới thật là mặt trăng và mặt trăng nào không phải là mặt trăng? Văn Thù chỉ có một mặt trăng thật, trong ấy tự không có cái gì thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Vậy nên hiện nay các ông suy gẫm các thứ ấy xem, thấy và trần cảnh đều gọi là vọng tướng, không thể ở trong đó. Chỉ ra các nghĩa phải và chẳng phải, nhưng do tất cả đều là tâm tính niệm màu sáng suốt nên có thể làm cho các ông ra ngoài các nghĩa chỉ được và không chỉ được. Chủ yếu tâm sinh các pháp niệm màu, pháp nào tâm ấy vọng cầu làm chi, cũng như vàng đã thực thi, nữ trang tất cả đều quy chất vàng. Văn Thù xin Phật luận bàn, phải cùng chẳng rõ, phải cùng chẳng phải rõ ràng dạy trao. Mặt trăng lâm tánh nêu cao, vọng tâm viết hết chọn vào chân tâm. 9. Phật chỉ cái thấy vượt ngoài thường tình. A Nan bạch Phật, như lời Đức Pháp Vương đã nói, tánh thấy bao trùm khắp mười phương thế giới, vắng lặng thường trú, không sinh không diệt, đối với thuyết minh đế của ngoại đạo. Ta kỳ ca la tiên phạm chí, tiên phạm chí là tên là Kiếp Tỳ La, nguyên tổ của lục sư ngoại đạo, tự nói họ từ phạm thiên sanh đầy đủ bốn đức, tả muôn sự vật, chủ trương chân tánh minh đế, thể không sinh diệt. Và trước thần ngã khắp đầy mười phương của ngoại đạo, đầu khôi có sai khác không? Đầu khôi nghĩa là tức là ngoại đạo khổ hạnh vậy, không rõ tức A Lại Gia chấp lầm chấp luyên chuyển mà vọng nói trong thân có một thần ngã tồn tại bất diệt, chỗ chỗ thọ sanh khắp thế giới mười phương. Núi Lăng Gà, Trung Hoa dịch là bất khả vạn, núi ở trong một biển lớn, Phật vì đại huệ Bồ Tát ở núi ấy thuyết kinh Lăng Gà, nói rõ các nhân duyên phá chấp của hàng ngoại đạo vậy. Khi Thế Tôn trụ tại núi Lăng Già, thường dạy cho đại chúng cùng đại huệ Bồ Tát nghe, các đạo khác hay nói nghĩa tự nhiên, cho rằng không có nhân quả, không lập pháp tu. Thế Tôn lại nói nghĩa nhân duyên tương đắc, còn nay quán cảm tánh thấy không sinh diệt, xa lìa các tướng hư vọng điên đảo, thì không có nghĩa nhân duyên mà có nghĩa tự nhiên. Nếu không có nghĩa nhân duyên thì phải trái nghịch bên Phật giáo. Nếu có nghĩa tự nhiên tất phải lầm lạc vào tà thuyết. Kính thỉnh Đức Thế Tôn khai thị thế nào cho cả đại chúng khỏi bị tà thuyết và nhận được tâm chân thật thường trú, tánh sáng suốt giác ngộ. Phật bảo A Nan, nay tôi phương tiện chỉ bày chân thật bảo ông như vậy. Ông còn chưa ngộ lại lầm là tự nhiên. A Nan, nếu chắc là tự nhiên, tự phải chỉ rõ tính tự nhiên. Ông hãy xét cái tính thấy kia lấy cái gì làm tự thể? Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự thể, lấy cái tối làm tự thể, lấy hư không làm tự thể, hay lấy ngăn bít làm tự thể? A Nan, nếu lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được cái tối, nếu lấy hư không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bít. Như vậy cho đến lấy các tướng tối mà làm tự thể thì đến khi sáng tính thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy tướng sáng? A Nan thưa Phật, Thế Tôn dạy như vậy thì chắc chắn tánh thấy nhiệm màu sáng suốt không phải tự nhiên. Nay con cho rằng tánh thấy ấy có nhân duyên sinh, nhưng lòng con chưa hiểu rõ ràng. Xin hỏi thế nào là nghĩa hiệp với nhân duyên tánh? Kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật dạy, ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông do nhân duyên mà có thấy, tính thấy hiện trước đó, vậy tính thấy đó lại là nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy, hay nhân ngăn nít mà có thấy? A Nan, nếu tính thấy nhân cái sáng mà có, thì lẽ ra không thấy được tối, còn nhân cái tối là có, thì lẽ ra không thấy được sáng. Như vậy cho đến hư không nhân ngăn nít thì cũng đồng nhân cái sáng và cái tối. Lại nữa A Nan, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, hay nương ngăn nít mà có thấy? A Nan, nếu nương hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn nít. Nếu theo ngăn biết mà có thấy thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn biết. Nên biết rằng tánh thấy như vậy không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên. Không có nghĩa là không phải hay, không không phải, không có nghĩa tức là hay không, tức là rời hết tất cả tướng, tức là tất cả sự vật. Làm thế nào trong ấy ông lại định đem các văn tướng hiếu luận thế gian mà phân biệt cho được? Thế chẳng khác nào lấy bàn tay nắm bắt hư không, chỉ thêm nhọc sức, chứ làm sao hư không lại để cho ông nắm bắt? Chủ yếu A Nan, tâm nghĩ tự nhiên ngoại đạo tranh chấp Phật khuyên xa lìa, cớ sao tự có được lìa kia, thân tâm liên hệ phân chia thắng phàm, nhân duyên vọng chấp ra làm, Phật bác tất cả tứ tam nhất nhì, chân tâm lìa các thị phi, còn vọng còn chấp, còn nghi còn lầm. 10. Phật chỉ cái thấy, lìa cái thấy. Tôn giả A Nan bạch Phật, nếu chắc chắn tánh sáng suốt giác ngộ không phải nhân duyên, thì sao Đức Thế Tôn thường dạy các vị tỳ kheo biết bốn thứ nhân duyên như: nhân duyên ở chỗ trống, không ở chỗ sáng, ở tâm và ở mắt, nghĩa đó như thế nào? Đức Phật bảo: A Nan, tôi nói như thế là nói về các tướng nhân duyên thế gian, đó không phải là đệ nhất liễu nghĩa. Đệ nhất liễu nghĩa là nghĩa cao siêu mầu nhiệm sáng suốt tốt đáo, không có nghĩa nào cao hơn, tức là viên thẳng thật tánh. A Nan, tôi lại hỏi ông, các người thế gian nói tôi thấy được thì thế nào gọi là thấy, còn thế nào gọi là không thấy? Bạch Đức Thế Tôn, người đời nhân ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hoặc đèn đuốc mà thấy các hình sắc nên gọi là thấy. Nếu không có ba loại ánh sáng đó thì không thể thấy. Phật nói, A Nan, nếu khi không sáng mà gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu đã thấy được tối thì lúc đó chỉ là không sáng, chứ đâu phải là không thấy. A Nan, nếu trong khi tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy trong lúc sáng không thấy cái tối thì lại cũng phải gọi là không thấy. Thế thì cả lúc sáng tối cũng đều gọi là không thấy cả. Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau, chứ không phải trong đó tánh thấy của ông tạm thời không có, thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chứ sao lại gọi là không thấy? A Nan, thế nên ông phải biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là tối. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy ngăn biết, cái thấy không phải là ngăn biết. Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi. Ông nên biết khi nhận thấy tánh thấy thì tánh thấy không phải là cái thấy. Tánh thấy còn lìa cả cái thấy, và cái thấy không thể đến nơi tánh thấy được. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hiện? Hàng thanh văn các ông chỉ còn cả nên không rõ, không hiểu thấu được sự thật thanh tịnh. Nay tôi chỉ giáo cho các ông nên khéo suy nghĩ, không nên giải đãi cái con đường tu tập đạo bồ đề niệm màu. Chủ yếu A Nan vọng nhận nhân duyên quyền y Phật nói chỉ liên tam thừa, hư không sáng tối ngăn chừa, bên ngoài là vọng thấy vừa chân tâm, nghĩa lý sáng tỏ thậm thâm. Các ông nên biết đừng lầm đường tu, khôn khéo suy nghĩ công phu, tánh thấy nhận rõ phần ưu về mình. Hai thứ vọng kiến. Ngài A Nan thưa, Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con si mê, cho nên đối với nghĩa nhân duyên, tự nhiên hòa hiệp và không hòa hiệp, tâm chúng con nghe qua chưa hiểu rõ. Đức Thế Tôn lại thuyết thêm lý trơn kiến, thấy vọng kiến và trơn kiến không phải là vọng kiến, khiến tâm chúng con lại thêm hoang mang. Kính xin Đức Thế Tôn nhủ lòng thương xót, chỉ giáo thêm cho tâm chúng con được giác ngộ minh mẫn. Thưa xong, A Nan làm lễ rồi im lặng chờ đợi lời giáo huấn. Lúc ấy Đức Thế Tôn thương xót tôn giả A Nan và cả đại chúng, quyển sẽ dạy môn Đà La Ni. Đà La Ni đại là lớn, Đà La Ni là tổng kỳ. Đại tổng kỳ có nghĩa là bao hàm các pháp vi mật thâm diệu và tất cả công đức, ví dụ như môn trì trú tâm thủ lăng nghiêm gọi là môn đại Đà La Ni, là con đường tu hành mầu nhiệm các pháp chánh định. Liền bảo A Nan rằng, mặc dù ông có trí nhớ lâu lại thêm phần học rộng, trong chỗ vi diệu quán chiếu samatha tâm còn chưa rõ, nay ông lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ còn phiền não trong tương lai đặng giác ngộ. A Nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian đều có hai nhận thức sai lầm, phân biệt trái ngược. Chính nơi tâm tính sắp sinh, chính theo nghiệp báo mà xoay dần. Hai nhận thức ấy là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. A vọng kiến về biệt nghiệp. A Nan, người trong đời mắt bị nhậm đỏ, ban đêm trông thấy ngọn đèn có bóng tròn năm sắc bao phủ, ý ông nghĩ sao? Ban đêm thắp đèn hiện ra bóng tròn, vậy bóng tròn ấy là sắc của đèn hay là sắc của tánh thấy? A Nan, nếu nói bóng tròn là sắc của đèn thì tại sao người không bị bịt nhậm lại không thấy, mà chỉ có người mắc bịt nhậm mới thấy như vậy? Nếu nói bóng tròn là sắc của tính thấy thì tính thấy hóa thành sắc. Như thế, cái bóng tròn của người bị nhậm thấy gọi nó là gì? A Nan, lại nữa, nếu bóng tròn lìa đèn mà riêng có, thì bốn khía cạnh có những bình phong, chướng, bàn, ghế đều hiện ra bóng tròn hay sao? Nếu bóng tròn là tánh thấy mà riêng có thì không cần mắt cũng thấy được. Tại sao chỉ khi mắt nhậm mới thấy bóng tròn? A Nan, bóng tròn không phải ở nơi đèn và tánh thí mà sanh, cũng không phải lìa đèn và tánh thí mà có. Vậy bóng tròn do chỗ nào hiện ra? Vì lẽ đó ông nên biết là đèn chỉ có yến sáng chứ không có bóng tròn, do mắt nhặng mới sinh ra bóng tròn, chứ đèn và tánh thí không quan hệ chi cả. Các ông chớ nói bóng tròn phát khởi cho đèn hay do tánh thí, hoặc chẳng phải do đèn, chẳng phải do tánh thí. Nếu như mặt trăng thứ hai không phải là thể hoặc bóng của mặt trăng thật. Vì sao? Vì mặt trăng thứ hai do rụi mắt mà có, chứ không thiệt có. Các ông có trí tuệ không nên nói đó là hình mặt trăng hay chẳng phải hình mặt trăng. Cũng chớ nên nói lìa tánh thí hoặc không phải lìa tánh thí mà có. Đã quyết chắc bóng tròn sinh ra do mắt có bị ngậm thì còn nói chi là đèn, là thấy, tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn, chẳng phải tánh thấy. Đấy là nghĩa vọng kiến diệt nghiệp. Nê vọng kiến về đồng phận. A Nan, trong cõi diêm phủ đề này, trừ đại hải ra, phần đất bình nguyên có 3,000 châu, giữa là đại châu bao trùm từ đông sang tây có 2,300 đại quốc. Ngoài ra, châu ngỏ ở giữa các biển có độ 200 nước hoặc 300 nước, hay 10 nước hoặc 20 nước cho đến 30, 40, 50 nước. Giữa các châu ngỏ có một châu ngỏ gồm 2 nước chung nhau. Chúng sinh ở cảnh giới ấy đồng bị một loại ác duyên, nên gặp nhiều việc không tốt, thấy nhiều hình tượng không lành, chẳng hạn như là quần đỏ chung quanh nhật nguyệt, nhật thực nguyệt thiệt thực, các chấm đen ở mặt trời mặt trăng, sao chổi sao phướng sao băng, móng nổi khói đen che mặt trời trăng, có khi nhiều ngày đêm không thấy nhật nguyệt, nhiều loại ác tượng hiển hiện, nhưng chỉ có chúng sinh nước ấy thấy nghe mà thôi, chúng sinh ở các nước khác không thấy nghe như vậy. Đó là nghĩa vọng kiến đồng phận. Hai sự hợp minh, A Nan, tôi đem hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ. A, hợp minh về biệt nghiệp. A Nan, như sự nhận thức sai lầm riêng của chúng sinh kia. A Nan, như sự nhận thức sai lầm nghiệp duyên của chúng sinh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, mặc dù in như tiền cảnh, song rốt cuộc là do bị lòa của kẻ ấy tạo thành. Lòa là bị của cái thấy, không phải do sắc tướng tạo ra, nhưng người nhận thấy được bị lòa vẫn không có sự lỗi lầm về sự thấy cả. So với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy cả nữ tâm, cõi nước cùng chúng sinh đều do bị thấy từ vô thì tạo thành. Cái thấy cùng sự bị thấy riêng nhau hình như hiện ra tiền cảnh, thực chất vốn là bị loài. Năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi, hù biết rằng thấy như vậy tức là bị loài, thì cái tâm hiểu biết nhận thức ấy không loài. Hiểu biết thấy như thế là mịn lòa, thì sự hiểu biết đó không phải trong phạm vi mịn lòa. Đó thật là nhận thấy tánh thấy, sao còn gọi là thấy nghe hay biết. Thế nên nay ông thấy tôi cùng ông và 10 loại chúng sinh trong thế gian đều là thấy lòa, chứ không phải là thấy được cái mịn lòa. Tánh thấy chân thật kia vốn ra lòa ngoài cái mịn lòa, cho nên không gọi là thấy cái thấy. Bê hợp minh về đồng phận. A Nan, như các chúng sinh kia đồng phận hợp thấy, so với vọng kiến kia theo nghiệp riêng của mỗi người. Mỗi người mắt bị bịt vì hư vọng mà thấy bóng tròn, giống như chúng sinh đồng phận vọng thấy trong nước có ác tướng kia, thì đồng phận gây ác nghiệp mà thấy các ác tướng. Chỗ sở do là định vọng kiến tạo thành từ vô thị, ví như cõi diêm phù đề có 3,000 châu, gồm 4 biển lớn, thế giới ta bà, cho đến 10 phương quốc độ hữu lậu, cũng như các chúng sinh đồng là diệu tâm giác ngộ, sáng suốt vô lậu, nhưng vì một niệm bất giác, lúc tối sơ mà có vô minh mê lầm, do mê lầm này mà có kiến văn giác tri, vì 4 thứ này mà gây vọng nghiệp, rồi nghiệp này phát sinh các loại tập khí hư vọng, định duyên giả dối, hòa hợp thì có vọng sinh, không hòa hợp thì vọng tử. Nếu dùng pháp môn di mật quán chiếu mà xa lìa các định duyên hòa hợp và không hòa hợp, quyết diệt trừ cội gốc sanh tử, viên mãn bồ đề, tánh không sinh diệt, bản tâm thanh tịnh, bốn giác thường trú. Hai thứ phá giải. Anan, ông tuy đã ngộ tánh bản giác diệu minh, chẳng phải nhân duyên hay tự nhiên, nhưng ông chưa ngộ lý giác nguyên, chẳng phải hòa hợp hay không hòa hợp mà sinh. Phá hòa hợp, Anan tối nay lại dùng tiền trần hỏi ông. Ông còn đem tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm thế gian mà nghi ngờ rằng chứng tâm bồ đề cũng do hòa hợp mà phát khởi, thì hiện nay cái thế của ông lại hòa với ánh sáng, hòa với bóng tối, hòa với cái thông suốt hay hòa với cái ngăn bít. Nếu hòa với ánh sáng thì ông đang thấy sáng, cái sáng hiện đó. Vậy chỗ nào sẽ lộn với cái thấy? Cái thấy ánh sáng có thể nhận rõ hình trạng. Còn hình trạng sẽ lộn thì như thế nào? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu ánh sáng tức là cái thấy thì làm sao lại thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì còn chỗ nào hòa với được ánh sáng? Còn như ánh sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xem lộn vào tất phải làm mất tánh ánh sáng. Mà nói hòa với ánh sáng là không đúng nghĩa. Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bít thì cũng như thế. Lại La Nan, hiện tại cái thấy niệm màu sáng suốt của ông lại hợp với cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt hay hợp với cái ngăn bít? Nếu hợp với ánh sáng thì đến lúc tối cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không hợp với cái tối, làm thế nào thấy được cái tối? Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối thì lẽ ra không hợp với cái sáng. Không thấy được cái sáng mà đã không thấy được ánh sáng thì làm sao hợp với ánh sáng? Và rõ biết cái sáng không phải là tối. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái men biết cũng lại như thế. Mê phá phi hòa hiệp. Anan bạch Phật, theo con suy nghĩ tánh thấy giác nguyên màu nhiệm đối với các duyên trần và lòng lo nghĩ chắc không hòa hợp. Đức Phật dạy, như ông vừa nói, tánh thấy giác nguyên màu nhiệm không hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, tánh thấy ấy không hòa với tướng sáng hoặc tối, hoặc thông suốt hay ngăn bít. Nếu tánh thấy ấy không hòa hợp với tướng sáng thì hai thứ ấy phải có giới hạn. Ông nên nhận xét chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là tướng sáng. Trong hai chỗ ấy lấy chỗ nào làm giới hạn? Anan, vì hai món ấy không gặp nhau được, nên nếu ở bên tướng sáng thì không có tánh thấy. Tự ông đã chẳng biết tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao lập giới hạn? Đó là chứng tỏ tánh thấy không hòa được với tướng sáng. Cho đến đối với các tướng như tướng tối, thông suốt, ngăn bít cũng giống như vậy. Lại như nói tánh thấy giác nguyên màu nhiệm không hợp thì không hợp với tướng sáng hoặc tối, hoặc thông suốt, hoặc ngăn bít. Tánh thấy với tướng sáng không hợp nhau được, nếu hai món ấy không hợp được thì trái nghịch nhau, cũng như tánh nghe với tướng sáng không can hệ gì với nhau. Như thế tánh thấy chẳng biết tướng sáng ở nơi nào, còn làm sao biết được ý hợp mà không hợp? Đó chứng tỏ là tánh thấy không thể hợp được với tướng sáng, cũng như các tướng như tối, thông suốt và ngăn biết. Chủ yếu chân kiến vọng kiến dạy thêm, nghe nhiều học rộng ngày đêm chuyên cần, liên trung nghiệp lực hai phần, vì chấp mà phải nhiều lần đọa xa, vọng kiến biệt nghiệp có ra là do tâm địch đệ mà lăng xăng, ấn mắt nên có hai chân, tuy hai mà một nhãn canh trong ngoài. Vọng kiến đồng phận các loài, trời trăng châu quận tìm tòi gần xa, tất cả cần vật một nhà, nước nào nghiệp ấy trong đà sống chung. Hai việc hợp sáng tới cùng, núi sông nhà cửa đều dùng bình căn. Đồng phận hợp sáng trôi lăn, từ vô thì kiếp đa văn khó trừ, sáng nghĩa hòa hợp chớ từ sáng tối không biết mỗi người đường đừng có mê. Phá không hòa hợp chấp nê, tương đối với sạch gần kề chân tâm. Sạch chỉ rõ bốn thứ ấm, nhập, xứ, giới. Đức Phật bảo là A Nan, ông còn chưa biết tất cả tướng huyễn hóa phù trần sanh ra chỗ nào thì tùy theo chỗ ấy mà tiêu diệt các loại huyễn hóa hư vọng là tướng, nhưng tánh vốn là thể giác ngộ sáng suốt ngộ nghĩa cho tới ngũ ấm. Ngũ ấm là Panakada, ấm là che đậy, ngũ ấm cũng gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm gồm có hai thứ, một là nội sắc tức là thân, hai là ngoại sắc tức là các vật tượng bên ngoài. Thọ ấm gồm có các thứ thâu nhận khổ vui ở thế gian. Tưởng ấm gồm có các loại vọng tưởng khi đối đãi với tiền trần ở thế gian. Hành ấm gồm có các thứ hành vi vọng động theo pháp thế gian. Thức ấm gồm sự hiểu biết phân biệt ở thế gian. Năm ấm này che tối chân tâm. Lục nhập có nghĩa là sáu nhập, là sáu vật của nhân thân, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thập nhị xứ là 12 chỗ gồm có lục căn và lục trần. Lục căn cũng gọi là lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục trần tức là sắc, các thứ thấy được, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Các thứ pháp trần hiểu biết hoặc thường tưởng tượng được. Thập bát giới tức là 18 giới hạn, gồm có giới hạn của 6 căn, 6 trần và 6 thức. Giới hạn của 6 căn tức là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, căn. Giới hạn của 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp giới. Giới hạn của 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như Lai Tạng, như là trạng nhiên bất động thường trú, ấy là bổn giác pháp thân. Lai từ vi bạch khổ giữ lạc, đó là trì giác báo thân. Bát nhã tự tại vô ngại, đó là hậu đắc trí hóa thân. Thừa thiệt tánh chân như duyên chứng chánh giác hóa độ chúng sinh, tức là Như Lai Tạng trùm chứa che lấp. Như Lai Tạng bao trùm cả tâm Phật và tâm phàm, tức là tâm chân như giác ngộ và tâm sinh diệt mê. Phật chỉ rõ bốn thứ ấm, nhập, xứ, giới. Đức Phật bảo ngài A Nan, ông còn chưa biết cả tướng huyễn hóa phù trần sanh ra chỗ nào thì tùy theo chỗ ấy mà tiêu diệt các loại huyễn hóa hư vọng là sắc tướng, là hư vọng là tướng, nhưng tánh vốn là thể giác ngộ sáng suốt màu nhiệm cho tới ngũ ấm. Lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới cũng như vậy, khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng cho là có sắc sinh ra, và khi nhân duyên ly tán thì hư vọng cho là có tiêu diệt. A Nan, ông chưa biết dù sinh dù diệt, dù tới dù lui, vốn thật là tánh chân như bất động, huyền diệu quang minh, chu viên thường trú của Như Lai Tạng. Khi ngộ được tánh chân thường như vậy rồi, thì ở trong tánh chân thường, dù có muốn tìm các pháp sinh tử, mê ngộ, khứ lai, kết cuộc cũng không thể được. Chủ yếu A Nan chưa rõ phù trần ấm nhập xứ giới là phần duyên sanh, dù vậy chân tính bao quanh mê thì cách biệt ngộ thành viên dung. Phật chỉ rõ năm ấm, A Nan, năm ấm sắc thọ tưởng hành và thức. Vì sao lại bảo là tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? Một chỉ sắc ấm, A Nan ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng. Chỉ thấy hư không trong sáng, ngoài ra không thấy gì cả. Người kia không có lý do gì lại bắt con mắt lay động, nó chăm mãi phát ra mọi nệt thì ở giữa hư không. Chuyên thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn. Phải biết sắc ấm cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ấy không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy A Nan, nếu từ hư không mà đến, rồi phải trở về hư không mà đã có ra, có vào thì không phải là hư không nữa. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể chung nạp hoa đốm sinh diệt trong ấy. Như thân thể A-nan không thể dung nạp được một A-nan nữa. Nếu hoa đốm từ con mắt mà ra thì đã từ con mắt mà ra rồi, phải trở vào con mắt lại cái tánh hoa đốm ấy. Nếu từ con mắt mà ra thì lẽ ra nó phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm hoa đốm giữa hư không, đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy thì khi đi ra đã làm mơ mờ hư không, đến khi trở về là mờ con mắt. Lại như thế, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mờ, làm sao chỉ thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Thế nên biết rằng sắc ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chủ yếu sắc ấm bao phủ trong ngoài, dí như mắt nhận thấy loài húng hoa, không từ hư mắt mà ra, sự thế giả dối chỉ là vọng tâm. Hai, chỉ thọ ấm. Đức Phật dạy, A-nan, dí như có người tay chân nặng khỏe, thân thể tráng kiện, quên mình đang sống thung lung, không sợ không nghịch, bỗng nhiên dùng hai bàn tay so lẫn nhau ở hư không, thì vọng hạ các tướng trơn hít lạnh nóng. Nên biết thọ ấm cũng như thế, A-nan, các tướng trơn hít lạnh nóng ấy chẳng phải do hư không hay bàn tay mà có. A-nan, nếu các tướng trơn hít lạnh nóng sanh ra do hư không thì cảm xúc được bàn tay, cũng có thể cảm xúc được thân thể. Không lý nào hư không lại chỉ lựa bàn tay làm chỗ cảm xúc. Nếu các tướng trơn hít lạnh nhặng nặng do bàn tay mà có thì lúc nào cũng cảm xúc được, cần gì đợi khi hai bàn tay so lẫn nhau mới có. Là nếu tự bàn tay sanh ra các tướng trơn hít lạnh nặng thì khi hoa xoa lẫn nhau biết có cảm xúc, đến lúc buông ra cũng phải có cảm xúc, cho tới xương tùy của bàn tay cũng phải biết cảm xúc ra vào chỗ nào. Vì sao lại không biết? Giả sử bàn tay và xương tùy đều biết cảm xúc, khi ra khi vào thành ra có một vật tượng cảm xúc đi qua đi lại mãi ở trong cơ thể, nữa sao lại đợi khi hai bàn tay so lẫn nhau mới biết cảm xúc? Thể theo như ấy mà nhận định, thọ ấm giả dối tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hay tự nhiên. Chủ yếu thọ ấm giả dối tạo thành trơn hít lạnh nóng hoàn thành do đâu? Do người vọng động quá thiên, nhân duyên xin chớ tự nhiên đừng mà. Ba, chỉ tướng ấm. A-nan, ví như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong mồm có nước miếng chảy ra. Khi nghĩ đến đứng trên gốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn, nên biết tướng tường ấm cũng lại như vậy. A-nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra, không phải do cái mồm mà vào. Thật vậy, A-nan, nếu do quả mơ sinh ra thì từ quả mơ tự nói lấy, sao phải chờ người ta nói? Nếu do cái mồm mà vào thì lẽ ra cái mồm tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai? Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao không từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên gốc cao cũng giống như vậy. Thế nên biết rằng tường ấm là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Chủ yếu tường ấm đem ví quả mơ hay đứng trên gốc thờ ở đâu thành, ý cao chiếu phá đành gần, nó khi tất cả mới dành chân tâm. Bốn, chỉ hành ấm. A-nan, ví như dòng nước dốc sóng mòi nối nhau, lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau, nên cái hành ấm cũng lại như vậy. A-nan, dòng nước như vậy không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải chính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Đúng như thế, A-nan, nếu nhân hư không mà sinh thì cả thập phương hư không vô cùng cận phải thành dòng nước vô cùng cận, và tự nhiên thế giới đều bị ngập chìm cả. Nếu nhân nước mà có thì dòng nước lúc ấy bản tính lẽ ra không phải là nước lửa và hiện. Nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước lấp tức là tấm nước, thì khi nước dừng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước thì ngoài hư không vốn không có sự vật, và ngoài nước ra không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Chủ yếu ví như dòng nước sóng ngòi, lớp lớp kết nối trong ngoài khó phân, hành ấm liên tục tăng thân, tự nhiên không có nguyên nhân ra ngoài. Năm chỉ thức ấm. Đức Phật dạy, ví như có người lấy một cái bình tần già có hai lỗ, bịt kín cả hai lỗ lại, phát nguyên một bình hư không, đi đường xa thiên lý để tặng người khác. Và viết thức ấm cũng lại như thế, a nan, hư không ở trong bình, chẳng phải từ nước bên kia tới, cũng chẳng phải từ nước bên này vào. A nan, nếu hư không trong bình từ nước bên kia mà tới, đáng lý phải thấy hư không ở nước đó thiếu một phần, nhưng chẳng thiếu chút nào. Lại nếu hư không trong bình từ nước bên này mà vào, thì khi khai hai lỗ bình, đáng lẽ hư không phải thoát ra, nhưng không thấy hư không xuất ra. Chủ yếu tần già bình nọ mang đi, giữ nguyên không cắn thoát ly nước ngoài. Thức ấm cũng thế không sai, giả dối tất cả mỗi loài đừng mê. Thể theo lý ấy nên nhận định rằng thức ấm luống dối tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hay tự nhiên. Hết quyển 2. Đoạn văn hiển minh ngũ ấm. Ngũ ấm là năm món tích chứa các nghiệp hữu vi và có năng lực che tối chân tâm. Sắc ấm bao quát các sắc pháp, thọ ấm, hành ấm, thức ấm bao quát các tâm pháp. Nguyên căn thân cũng tất cả vật chất hữu tình khiến cho người tham luyến, đó là sắc ấm. Sáu căn đối với sáu trần rồi tâm thâu nhận gọi là thọ ấm. Căn trần tiếp xúc nhau rồi tâm vọng tưởng gọi là tưởng ấm. Đối với ngoại cảnh, tâm hành động theo thế gian gọi là hành ấm. Cảm xúc với pháp trần, tâm hiểu biết phân biệt sự vật gọi là thức ấm. Tâm chân như ví như trăng sáng, ngũ ấm ví như đám mây che tối mặt trăng. Dầu đám mây che tối cách nào, thể trăng vẫn luôn luôn sáng tỏ. Khi có gió thổi tan mây thì ánh trăng hiện rõ. Đây là chứng minh ánh trăng duy nhất nhưng không, nhưng trông thấy trăng. Có khi sáng có khi tối mà lạ tại không bị mây hay bị mây che ám. Chúng sanh đồng một tâm chân như giác minh huyền diệu, châu viên thường trú. Nhưng vì trong lúc tối sơ phát một niệm bất giác mà sanh vô minh, rồi bị năm ấm che tối, tâm chân như mà làm việc mê muội, tạo các vọng nghiệp khiến phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử luân hồi. Tuy nhiên các hư vọng không có tự tánh, tức là sân diệt. Chỉ có chân mới có tự tánh, tức là thường trú, cũng như vô minh và ngũ ấm sân diệt. Chỉ có tâm chân như thường trú, vì thế vọng chân đều là tánh của Như Lai Tạng. Vọng tức chân, phiền não tức bồ đề. Khi hết vọng thì hoàn toàn chân, khi dứt phiền não thì chứng bồ đề. Tỏ ngộ chân như là giác, quên mất chân như là mê. Giác làm Phật, mê làm chúng sanh. Sự giác ngộ không phải tìm ở đâu xa mà ở ngay trong Như Lai Tạng. Cái mê cũng không phải tầm ở đâu xa mà ở ngay trong Như Lai Tạng. Người tu hành giải thoát muốn tầm cái giác thì phải quay ánh sáng lại bên trong, quán pháp châu đáo Như Lai Tạng, rồi đem hết khả năng diệt hết các thứ mê, nhất là cái mê căn bản là vô minh. Khi các thứ mê hoàn toàn diệt hết thì cái giác tự rõ bày. Biểu đồ tịnh uế có không đều do tâm ta hiện. chân như môn, tội chúng thần tức là tám thức. Tam tế tức là nghiệp chuyển hiện, tự chứng phần, quán kiến phần, quán chứng phần, sơ kiến phần, bảy thức. Thân kiến phần, tâm ngục hô, sân biệt trí, tương tục, chấp thủ, kế lăng tự, khởi nghiệp, nghiệp hệ khổ. Sơ tướng phần, thân kiến phần, thân tướng phần, sơ kiến phần, sơ tướng phần là sáu thức. Đó là bản đồ tịnh uế của tâm ta hiện. Chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm, Nhất Quyền thứ hai.